Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 383, Đại Càn Vương Triều, đường không lưu huyết sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Càn Vương Triều, hoàng cung cung điện trùng điệp điệt điệt, đỉnh đài lâu các, nhiều vô số kể, liền cùng một chỗ hình thành một cỗ trùng trùng điệp điệp hùng tráng cảm giác cánh nắng chiều chiếu vào liên miên ngói lưu ly phía trên phản xạ ra ánh sáng chói mắt, cho người ta một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Nhưng là có một chỗ thiên điện lại lộ ra một cỗ âm hàn, ảm đạm, giống như lâu dài không gặp được lộng lẫy đồng dạng. Tại cái này thiên điện bên trong, cửa điện rộng mở. Một tên thanh niên mặc trường bào màu đen đứng tại trong cung điện ở giữa, đứng chắp tay. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, cho người ta một loại rất lâu không có gặp ánh sáng mặt trời cảm giác. Nhưng là hắn cặp con mắt kia sáng ngời, lộ ra tinh mang, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Hắn cũng là Đại Càn Vương Triều nhị hoàng tử, Đường Không Lưu. Hắn cùng đại hoàng tử Đường Trì cùng một ngày xuất sinh, chỉ so với Đường Trì muộn thêm vài phút đồng hồ rơi xuống đất, cho nên mới trở thành Đại Càn Vương Triều nhị hoàng tử. Thế nhưng là cũng có nghe đồn, năm đó là Đường Không Lưu so với Đường Trì trước xuất sinh, đại hoàng tử vị trí hẳn là Đường Không Lưu. Đại Càn Vương Triều cùng còn lại Vương Triều không giống nhau, bình thường đều là đại hoàng tử kế thừa đế vị. Cho nên nếu như nghe đồn là nói thật, như vậy hắn Đường Không Lưu mới là Đại Càn Vương Triều người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Đường Không Lưu đứng lẳng lặng, giống như đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Hô, một vị nữ tử áo đen theo ngoài điện đi tới, nữ tử tóc dài tới eo, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất mang theo một cỗ thanh lãnh cảm giác, dường như một đóa băng sơn tuyết liên đồng dạng. Nhưng là một thân khí tức lại cực kỳ hùng hậu, là một tên sinh tử cảnh sơ kỳ cường giả. Nữ tử áo đen sau khi đi vào, hướng về Đường Không Lưu quỳ một gối xuống bái. Tham kiến điện hạ, thanh âm cô gái thanh lãnh, nhưng lại dị thường êm tai, đem bên trong tòa đại điện này âm hàn khí tức đều tiêu tán một số. Tinh Sương, phương ngoại chi địa điều tra như thế nào? Đường Không Lưu nhẹ giọng nói ra, khởi bẩm điện hạ, phương ngoại chi địa cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy cằn cỗi, có rất nhiều cao thủ, đặc biệt là thiên nguyên phủ bên trong. Xuất hiện hai cái thế lực, một cái là Kim Tiền Bang, một cái là Huyết Y Lâu, thì liền thập thất hoàng tử đều không có thể cầm xuống. Nữ tử áo đen hồi bẩm nói, còn có cũng là thập thất hoàng tử cùng thập cửu hoàng tử bị lĩnh vực cảnh cường giả tập kích. Nếu như không phải thập thất hoàng tử có bệ hạ ban cho đế bào, chỉ sợ hắn cùng thập cửu hoàng tử đã vẫn lạc tại Thiên Nguyên Phu. Lĩnh vực cảnh cường giả xuất thủ tập giết bọn hắn. Nghe vậy cái kia Đường Không Lưu lông mày hơi nhíu, tại sao có thể có mạnh như thế người tập giết bọn hắn? Không chỉ có như thế, còn có cũng là Kim Tiền Bang võ vô địch chém giết Tiêu Thanh Sơn bên cạnh người hộ đạo Từ Lộ, thuộc hạ suy đoán cái kia Kim Tiền Bang võ vô địch cần phải nắm giữ lĩnh vực tứ trọng thực lực. Cái này sao có thể? Quảng cáo, lúc trước nghe nói Đường Vô Song bọn họ bị tập kích, chỉ là khẽ nhíu mày Đường Không Lưu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lĩnh vực tứ trọng cường giả tại Đại Càn Vương Triều tuyệt đối thuộc về cao thủ hàng ngũ, một cái phương ngoại chi địa thế lực tại sao có thể có mạnh như thế người đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia tinh quang. Tiếp xúc một chút cái này Kim Tiền Bang, ta muốn cùng bọn hắn hợp tác. Đường Không Lưu trầm giọng nói ra, trong lòng của hắn có một loại không rõ ý nghĩ. Có lẽ cái này Kim Tiền Bang có thể giúp hắn đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Hắn xuất sinh đúng là so đại hoàng tử Đường Trì sớm. Nhưng là Đường Trì mẫu thân, chính là Đại Càn Vương Triều Hoàng hậu. Mà mẹ của hắn chỉ là một cái tần phi, cho nên tại bọn họ ra đời thời điểm, thời gian của hắn vỏ chăn tại Đường Trì trên thân. Cái này khiến hắn đã mất đi người thừa kế hợp pháp thứ nhất tư cách. Mà lại những năm này hoàng hậu trong bóng tối chèn ép hắn. Làm đến hắn lấy được tư nguyên ít đi không ít, để hắn tu hành bị chế ước. Thì liền phân phối cung điện, đều thuộc về hoàng cung một góc, âm u, ảm đạm. Tuy nhiên tư nguyên không nhiều, nhưng là hắn lại bằng tư chất của mình, trong bóng tối bước vào sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với đại hoàng tử còn cao. Chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn nội tình so với đại hoàng tử kém có chút xa. Hắn đem tu vi giấu ở 8 lần niết bàn. Tại tất cả hoàng tử bên trong bài danh thứ 6, vốn là có thể rời đi tòa này thiên điện, nhưng là đã thành thói quen nơi này, cho nên nơi này liền thành hắn chuyên trúc cung điện. Đương nhiên hắn cũng trong bóng tối thành lập một số tổ chức, điều tra các phủ tình huống. Hắn cần ngoại lực trợ giúp, mới có thể khiêu động đại hoàng tử Đường Trì địa vị. Nữ tử này Tinh Sương, chính là nàng thành lập ám ảnh tổ chức thủ lĩnh. Là Điện Hạ, ta sẽ cùng Kim Tiền Bang tiếp xúc. Bất quá Điện Hạ, lần này mười hoàng hội nghị, người sẽ phân phối đến cái kia bộ môn. Áo đen nữ nhẹ giọng mà hỏi, ta sẽ bị phân phối đến Tế Tự Điện. Đường Không Lưu thần sắc có chút im lặng. Tế Tự Điện tuy nhiên cũng là Đại Càn Vương triều chín đại quyền lợi cơ cấu một trong, nhưng lại là chín đại quyền lợi trong bộ môn yếu nhất. Lấy Điện Hạ tư chất làm sao lại phân phối đến Tế Tự Điện đâu? Nữ tử áo đen đang nghe Đường Không Lưu mà nói về sau, nguyên bản thanh lãnh trên mặt nhíu mày. Đường Không Lưu thực lực xếp tại tất cả hoàng tử bên trong vị thứ 6, dựa theo thực lực phân chia Đường Không Lưu không cần phải đi chấp trường Tế Tự Điện. Đây là chính ta yêu cầu, Tế Tự Điện dưới đáy có vật của ta muốn. Đường Không Lưu nhẹ giọng nói ra, Điện Hạ ngài tìm tới vật kia. Nữ tử áo đen nghe vậy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó liền không ở lên tiếng. Đường Không Lưu thì là nhẹ gật đầu, có hay không tra ra lần này Tiêu Thanh Sơn đến đây Đại Càn Vương triều thí luyện nhiệm vụ. Tiêu Thanh Sơn đến một lần Đại Càn Vương triều liền muốn thân vương vị trí cùng Bắc Đại Phủ chủ chức vụ, khẳng định có nó mục đích, hắn nhất định phải hiểu rõ. Đương nhiên đây cũng là tất cả hoàng tử đều đang tra một việc. Lần này thí luyện nhiệm vụ là Tiêu Gia Bản Gia phát ra, biết hắn thí luyện nhiệm vụ đích xác rất ít người. Nữ tử áo đen lắc đầu nói, người bên kia tiếp tục điều tra, nhất định muốn biết hắn đến Đại Càn Vương triều mục đích thực sự. Đường Không Lưu phân phó nói, vâng, cô gái áo đen kia khom người lui ra đại điện, trong điện chỉ có Đường Không Lưu một người, hắn chắp tay bước ra cung điện, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, nơi xa chiều tà vẩy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thanh Sơn. Kỳ thật ta cũng cần phải cảm tạ ngươi, là ngươi đến cho ta tranh thủ một chút thời gian, chỉ là hy vọng ngươi có thể suy yếu Đường Trì thực lực, cho ta tranh thủ càng nhiều cơ hội. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, lúc này, tại U Châu Thành trong khách sạn, cái kia thấp bé nam tử bị mang vào Đường Vô Song gian phòng về sau, khom người bái kiến nói. Tham kiến hai vị điện hạ, tại hạ U Châu giám sát sư Lý Lễ, không biết điện hạ mệnh thuộc hạ đến đây có gì phân phó. Lý Lễ tại lúc nói chuyện, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Nghe đồn cái này thập thất hoàng tử sắp chấp trường giám sát ti, cho nên mặc kệ thập thất hoàng tử có dặn dò gì, hắn đều muốn hết sức hoàn thành. Thiên Nguyên Phủ ra một cái Kim Tiền Bang, người phái người tiến vào Thiên Nguyên Phủ giám sát cái này Kim Tiền Bang. Chuyện này ta trở lại hoàng thành, sẽ cáo chi thúc phụ, đến lúc đó sẽ có thủ lệnh phát xuống, bất quá dò xét cẩn thận, đối phương có lĩnh vực cảnh cường giả. Đường Vô Song mở miệng nói ra, lĩnh vực cảnh cường giả, đang nghe Đường Vô Song nói đến lĩnh vực cảnh cường giả thời điểm, Lý Lễ thần sắc khẽ giật mình, trách không được cần dò xét, nắm giữ lĩnh vực cảnh cường giả thế lực, thế nhưng là nhất định phải ghi chép tại bọn họ giám sát ti bí sách phía trên. Thuộc hạ cái này cũng làm người ta đi Thiên Nguyên Phủ, dò xét Kim Tiền Bang tình huống, sau đó tập hợp báo cáo giám sát ti. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Lý Lễ trả lời, gần nhất U Châu Thành có chuyện gì phát sinh sao? Ở một bên Đường Trùng theo miệng hỏi, hồi bẩm thập cửu điện hạ, gần nhất U Châu Thành xác thực phát sinh một ít chuyện, cũng là xuất hiện một cái sát thần lệnh, tại U Châu Thành Liễu Gia Trang. Sát thần lệnh, cái kia bị Đồ Huyền Tông diệt đi sát thần tông. Nghe đồn sát thần lệnh bên trong có sát thần tông tuyệt học, sát thần tâm kinh, bất quá những năm này lưu truyền tới sát thần lệnh đều là giả, cũng không biết cái này sát thần lệnh là thật là giả. Đường Vô Song trong miệng hơi hơi nói ra, tối nay sẽ có rất nhiều người đối Liễu Gia Trang xuất thủ, cướp đoạt cái này viên sát thần lệnh, nếu như điện hạ có hứng thú, thuộc hạ có thể đi thủ một chút cái kia sát thần lệnh, hiến cho điện hạ. Lý Lễ phát giác Đường Vô Song tâm tư. Hắn chính không biết lấy cái gì nịnh bợ Đường Vô Song, vừa vặn có thể cầm lấy sát thần lệnh nịnh nọt một chút Đường Vô Song. Dù sao hắn chỉ là một cái U Châu Thành tiểu đầu mục, có thể tìm tới nịnh bợ hoàng tử cơ hội không nhiều. Đi trước làm chuyện của ngươi đi, sáng mai chúng ta sẽ rời đi U Châu Thành. Đường Vô Song chỉ là khoát tay áo. Đúng, Điện Hạ, Lý Lễ nghe vậy sắc mặt cũng là vui vẻ. Điện Hạ đã chưa có trở về tuyệt, vậy liền đại biểu cho hắn cơ hội. nhưng là hắn cũng không dám thất lễ Đường Vô Song bàn giao chuyện kế tiếp, cho nên vội vàng rời đi. Lúc này, Liễu gia trang viên, một chỗ bao quát đại trạch viện bên trong, đình đài lâu các không thiếu gì cả, nhưng là bầu không khí lại có vẻ hơi ngưng trọng, đi bộ người hầu đều có vẻ hơi bối rối. Tại trạch viện chỗ sâu, một gian mật thất bên trong, một tên người mặc cẩm bào nam tử khuôn mặt âm trầm, cái mũi thành mỏ ưng hình, cho người ta một loại âm lệ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là khí tức trên thân lại rất dày, đã niết bàn hoàn thành bước vào sinh tử cảnh sơ kỳ, tại cái này U Châu khu vực phía trên, cũng coi là cao thủ một trong. Cái này mỏ ưng nam tử, cũng là Liễu gia trang chủ Liễu Khổ Biệt. Ở trước mặt của hắn lơ lửng một tấm lệnh bài phía trên phát tán hắc sắc quang mang, đồng thời tại màu đen sát khí bên trong, còn có một số ánh sáng, những điểm sáng này tạo thành từng đạo văn tự. Nhìn lấy những văn tự này, Liễu Khổ Biệt trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Tối nay huyết sát trận liền có thể hoàn thành, đến lúc đó, ta liền có thể bằng vào huyết sát trận một lần hành động đột phá đến sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong hoặc là khả năng bước vào sinh tử cảnh trung kỳ. Trong miệng hắn lộ ra vẻ điên cuồng, sát thần lệnh tại bọn họ Liễu gia trang tin tức, là hắn thâu đi ra, chính là vì hấp dẫn một số người đến đây, đến lúc đó dùng những người này chết, sinh ra huyết sát chi khí, hoàn thành huyết sát trận. Một khi hắn bước vào sinh tử cảnh trung kỳ, thì có thể trở thành U Châu thành bá chủ một trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.